đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 2 tháng 10 năm 2011, nhằm ngày 6 tháng 9 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Hãy chọn cho mình một hướng đi chân chính". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sống ở trên đời mà để cho người ta ghét bỏ mình, cái đó vốn rất là dễ dàng. Mình không cần phải đi theo ai hết cả, mình cứ sống một cách buông lung phóng túng theo những ham muốn ở con người của mình. Mình sống chỉ biết mình mà không bao giờ cần biết tới người khác, và sống như vậy quả là dễ dàng đối với tất cả mọi người. Hai nữa, sống ở trên đời mà để cho người ta thương mình, tôi thấy cũng không khó khăn lắm. Bởi vì để cho người ta thương mình thì mình chỉ cần đi theo họ, mình chỉ cần nói ngon nói ngọt với họ, mình chỉ cần tán thán ca ngợi họ tất cả mọi điều. Để cho kẻ khác thương mình đâu khó quý vị. Còn một cái khó hơn tất cả, sống ở trên đời làm sao mà giữ được mình là mình, cái đó mới là khó. Bạn hãy chính là bạn, không cần phải đi theo ai hết, không cần phải bắt chước ai hết cả. Nhưng đồng thời mình cũng không phải vì vậy mà không biết đến những đau khổ, những ưu tư, những lo lắng của những người chung quanh mình. Làm sao sống ở giữa đời, giữa nhân gian chung đùng với hết người này kẻ khác, kẻ này lôi kẻ kia kéo, kẻ này thương kẻ kia ghét, người khuynh hướng này kẻ khuynh hướng nọ, người muốn thế này kẻ muốn thế kia. Giữa một cái nhân gian mình chung đùng như thế mà giữ được mình, thưa quý vị, cái đó mới thật là khó. Và đó chính là cái khó mà tôi có thể cảm nhận được trong cái lịch sử trên 20 năm của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam này. Nói thật với tất cả quý vị, để cho ta ghét mình, cái đó không nói, mà để cho người ta thương mình cũng không khó khăn lắm đâu. Chỉ cần mình đi theo họ, chỉ cần mình lúc nào cũng ca ngợi tán thán họ, chỉ cần lúc nào mình cũng trở thành như một con cừu đi theo cái dấu chân của con đi trước, nhắm mắt mà đi theo, thì ai mà không tán thán, ai mà không ca ngợi, ai mà không đưa mình lên mây xanh quý vị. Nhưng mà đó không phải là con đường mà chúng tôi đi, đó không phải là cái con đường mà tôi muốn dẫn cái Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam này đi tới. Và đó là điều trong hơn 20 năm qua tôi nghĩ rằng những Phật tử đã từng gắn bó với cái trung tâm này, bao nhiêu người từng quan tâm đến cái trung tâm này, sống với nó, tôi tin rằng tất cả những người đó sẽ thấy rõ cái điều như vậy. Tôi không đi theo ai hết. Nếu như có ai hỏi rằng thầy đi theo ai, thưa quý vị, cả một đời tôi bỏ cha bỏ mẹ đi theo Phật. Tôi không theo Phật thì thôi, còn bỏ Phật mà đi theo ai được nữa bây giờ. Cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này từ trước đến nay cũng là như vậy. Tôi biết rằng có những cái mình chỉ cần nhắm mắt làm theo họ thì sẽ được ca ngợi, được tán thán, được ủng hộ, được tất cả mọi điều mà mình cần thiết. Nhưng mình nếu làm như vậy, mình sẽ đánh mất chính mình đi quý vị. Và đó là điều mà không bao giờ đối với bản thân của mình, cũng như đối với cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, tôi làm hết tất cả. Tôi có thể tự tin để nói một điều rằng, cái gì mà đúng với chánh pháp, cái gì mà cần mình phải có một tiếng nói, cần khẳng định một thái độ, dù biết rằng cái tiếng nói đó, cái thái độ đó có thể làm phật ý bao nhiêu người, có thể làm cho bao nhiêu người bỏ đi cái sự ủng hộ đối với mình đi chăng nữa, tôi tự tin để nói rằng tôi vẫn đủ sức để làm một điều như vậy. Ngược trở lại, cái gì không đúng với chánh pháp thì dù có ai nói ngon nói ngọt thế nào, dù có ai đến đây để mà lôi kéo chúng tôi như thế nào, tôi vẫn tin rằng mình vẫn không đi theo họ. Tôi vẫn học cái lời dạy của Đức Phật, không chống thế gian. Đức Phật ra đời không phải để tranh chấp về thế gian này. Đức Phật ra đời không phải để chống đối bất cứ một ai giữa thế gian này. Mà Đức Phật ra đời, đạo Phật có mặt, chính là để mở ra con đường cho con người nhìn thấy rõ tất cả cái cội nguồn của đau khổ, để từ đó mà thấy được cái con đường giải thoát khỏi tất cả đau khổ cho chính mình và cho tất cả mọi người, mọi loài. Đạo của Phật là như vậy. Và Đức Phật chính là người trước hơn ai hết đã khẳng định cái con đường đó của Ngài. Dù ai thương, dù ai ghét, dù ai lăng mà chửi bới, dù ai ca ngợi tâng bốc, Đức Phật vẫn đi con đường của chính Ngài, chứ không đi theo bất cứ một ai hết tất cả. Bởi vì chính ở trên con đường đó mà Đức Phật mới mở ra được cái con đường để giải thoát cho tất cả loài người ở trong cái biển khổ của những tranh chấp thù hận đạo điên như thế này. Giữ được mình, cái đó mới khó. Và đòi hỏi ở nếu con người một bản lạnh, một khí phách, để làm sao không đánh mất con người của mình giữa bao nhiêu những thương ghét của thế gian, giữa bao nhiêu những tiền bạc mua chuộc, giữa bao nhiêu những vật dục cảm dục. Ít nhất tôi vẫn nhớ lại cái lời của bậc thánh của Đông Phương từng căn dặn: phú quý bất năng dâm, bần tiền bất năng di, uy vũ bất năng quốc. Có nghĩa là cảnh giàu sang không mê hoặc được con người của mình, sự nghèo hèn, sự nghèo nàn không làm lung lạc cái chí khí của mình, và bạo lực, cường lực không khuất phục được cái con người của mình. Bởi vì trong cái quan niệm về kẻ sĩ của Đông Phương, một con người quân tử, một kẻ chính trực, trước hết phải là một con người dám khẳng định cái con người của mình như vậy, không cúi mình để đi theo cường quyền, không đánh mất mình để mà đi theo những kẻ giàu có, tiền bạc vật chất trên đời, mà ngay cả trong những cảnh nghèo khó mình vẫn không sợ hãi. Người con của Phật không được quyền đánh mất mình để đi xin xỏ một ai. Người con của Phật phải biết kham nhận trước những cái đói, cái lằn, cái khát, để mà giữ vững được tư cách, giữ vững được con đường đi của mình giữa bao nhiêu cái hư ảo của thế gian này đây. Tôi vẫn nhớ tới một nhà thơ Việt Nam trong cái thời của nhân văn giai phẩm, vì cái chế độ của Cộng sản miền Bắc lúc bây giờ, từng viết lên một câu: yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt nuông chiều, cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu. Đó chính là cái bản lĩnh của một con người sống giữa thế gian đầy nhiễu nhương, đầy phức tạp, đầy những sức mạnh đè nén, đầy những kẻ lôi kéo, đầy những thứ cám dỗ mình ở nơi đây. Hãy nhìn cái xã hội mà chúng ta đang sống, đất nước Hoa Kỳ này, hay là ở tại cái thành phố của Houston này, hay là ngay trong cái cộng đồng của chúng ta ở đây. Hãy nhìn cái đó như một vườn hoa, mà ở đó mỗi con người là một đóa hoa, ở đó mỗi tôn giáo là một thứ hoa, ở đó mỗi ngôi chùa là một thứ hoa. Giống như hoa sen, hoa hồng, hoa cúc, hoa mai, vân vân. Hoa mai hãy làm đẹp cho hoa mai của mình, không cần phải bắt chước hoa sen làm gì. Hoa sen hãy để những đóa hoa sen đẹp giữa hồ, không cần phải bắt chước hoa lan ở trên cây làm gì hết cả. Hoa cúc thì hãy làm một đóa hoa cúc vàng xinh tươi tốt đẹp, không cần phải đi bắt chước hoa này hoa khác. Mỗi đóa hoa hãy là một đóa hoa đẹp giữa một rừng hoa bao nhiêu những thứ hoa khác nhau. Mỗi con người hãy tự khẳng định mình như vậy, hãy là một đóa hoa ở trong vườn hoa của nhân loại như vậy. Mỗi ngôi chùa, mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc hãy là một đóa hoa đẹp đẽ như vậy giữa bao nhiêu những đóa hoa khác ở trong cái vườn hoa của thế gian này đây. Ngày xưa trong tích truyện có kể về một cô gái là nàng Tây Thi. Có lẽ các cụ các bác nơi đây ai cũng biết nàng Tây Thi là một cô gái đẹp nổi tiếng ở trong cái lịch sử của Trung Hoa, một con người đã làm nghiêng nước nghiêng thành, ai không biết Tây Thi, một trong bốn đại mỹ nhân của lịch sử Tàu. Cô gái Tây Thi này đẹp vô cùng. Mỗi lần cô khóc, cô cười, cô lại càng đẹp hơn nữa. Mà mỗi khi cô nhăn nhó, cô rên rỉ, cô kêu la, thì cô này lại càng đẹp hơn bình thường nữa. Thế rồi ở bên cạnh có một cái cô gái, thấy cái cô Tây Thi này, mỗi lần mà cô nhăn nhó, cô kêu la, khóc lóc, thì thấy cái cô Tây Thi này càng đẹp. Và cô ta nghĩ rằng có lẽ bây giờ mình cũng nhăn nhó, mình cũng kêu la, thì chắc có lẽ là mình sẽ cũng trở thành một con người đẹp như cô gái Tây Thi kia vậy. Nhưng mà không, khi cô này mà bắt chước Tây Thi để mà nhăn nhó, để mà kêu la, để mà gào thét giữa nhà, thì ta tưởng rằng cô này là con ma con quỷ đang nổi cơn điên, ai cũng sợ, ai cũng tránh hết tất cả. Như thế đó, thưa quý vị, mỗi con người, mỗi một ngôi chùa, mỗi một dân tộc, mỗi một sắc dân, hãy tự khẳng định mình là chính mình, chứ không cần phải đi theo một ai hết tất cả. Tôi vẫn suy nghĩ nhiều về cái con đường của Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam ở trong nước, Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại. Và tôi phải tự hỏi được rằng, đâu là con đường mình đi để đúng với chánh pháp của Đức Phật? Đâu là con đường để mình đi cho chính mình và cho những người chung quanh của mình, mà không quay lưng trở lại với những lời dạy của Đức Phật? Đâu là con đường Phật giữa một thế gian đầy những tà thuyết, đầy những ngụy thuyết, đầy những tà kiến hư vọng như thế này? Tôi có thể nhìn ra được cái thảm kịch của Phật giáo Việt Nam hiện nay, đó là đã không giữ được chính mình khi mà những cơn gió thời thế cuốn vào bên này, hút vào bên kia, để được cuối cùng một bộ phận của Phật giáo đi theo bên này, một bộ phận của Phật giáo đi theo bên kia, và phải hỏi rằng đâu là con đường Phật giữa thế gian này, quý vị? Đức Phật đã từng đưa ra một hình ảnh, và tôi đã từng nói đến cái hình ảnh đó trong đài chúng ở nơi đây. Hình ảnh một khúc cây trôi ở trên một dòng nước. Đức Phật đã từng chỉ cái khúc cây đó và bảo những người đệ tử rằng: này các con, hãy nhìn cái khúc cây đang trôi ở trên cái dòng sông nước chảy kia. Nếu như khúc cây này mà không bị tấp vào bờ bên này, khúc cây này không bị tấp vào bờ bên kia, nếu khúc cây này không bị người cướp lấy, không bị trời cướp lấy, nếu khúc cây này không bị mắc càng vào ở trong cái cồn cát ở giữa dòng nước, nếu khúc cây này không bị cái dòng nước xoáy nó hút vào ở trong đó, thì ta nói với các con rằng khúc cây đó sẽ trôi ra biển cả đại dương. Thưa quý vị, dòng sông đó Nó chính là cái dòng sông đời mà chúng ta đang sống ở đây. Ở đó có bên này, ở đó có bên kia. Ở đó có những kẻ trời cũng có, người cũng có, đang trực chờ mà cướp lấy con người của mình để biến mình trở thành những kẻ nô lệ cho họ. Cũng ở nơi đó đầy dậy những khôn cá mà dễ khiến cho con người của mình bị mắc càng vào đó. Cũng ở nơi đó có những vùng nước xoáy mà coi chừng, không để ý, không tỉnh giác thì rất dễ dàng mình bị hút vào ở trong vùng nước xoáy đó và đi giữa dòng đời. Mà nếu mình bị mắc kẹt bên này, dính bên kia, mình mắc càng vô cùng cát, mình biến mình trở thành nô lệ cho kẻ này người khác, cho tiền tài, cho danh vọng, cho của cải, cho lời lộc. Mình bị mắc kẹt vào cái cùng cát của cái tâm kiêu mạn, kiêu ngạo, hổng hách, thì mình sẽ không làm sao đi ra được cái biển cả trí tuệ của Phật Pháp hết tất cả. Biển cả đó là biển cả trí tuệ, đó là chân trời giải thoát. Làm sao ta có thể đi hướng về giải thoát, đi về cái hướng của giác ngộ, đi về cái hướng của chân lý, nếu như mình bị kẹt bên này, kẹt bên kia? Nếu mình phải đi đánh mất chính mình mà o bể kẻ này, đi o bể kẻ khác. Nếu mình phải đánh mất chính mình mà biến mình trở thành kẻ nô lệ cho tiền tài, cho danh vọng, cho những lời ca ngợi thế này thế khác. Nếu như mình không giữ được mình thì làm sao mình có thể đi ra cái biển cả của giải thoát, biển cả của trí tuệ? Và thưa quý vị, đó chính là cái hình ảnh Đức Phật đã sử dụng để mà nhắc nhở, để mà dạy dỗ những người con của Phật. Tất cả chúng ta đây là những người con Phật. Hãy suy gẫm về cái hình ảnh của khúc cây như vậy. Đặc biệt đối với những người tu, cái hình ảnh của khúc cây này tôi không phải chỉ một lần nói đến, tôi cả hàng năm bảy lần nói đến, để mong làm sao mình sống ở trong đời mà không bị đời nó cướp mất mình, mà không bị bên này bên khác nó cột lấy mình, cột tay cột chân của mình nó kéo đi. Để mong làm sao người tu sĩ hành đạo ở trong cuộc đời giữa một cái thế sự đầy diệu nhân như thế này, đừng để cho cái tâm kiêu mạn nó giết chết mình, đừng để cho cái hộ tham dục với bao nhiêu dục lạc trong cuộc đời hư ảo này nó hút mình vào ở trong đó. Để làm gì? Để mình có thể thẳng chân bước tới hướng về chân trời giải thoát, hướng về chân trời giác ngộ. Và mình nên ý thức rằng khi mình đi con đường như vậy, bao nhiêu kẻ đồng hành với mình, nhưng cũng sẽ biết bao nhiêu kẻ sẽ chửi bới mình, bao nhiêu kẻ sẽ vu khống mình, bao nhiêu kẻ sẽ nhục mạ mình, bao nhiêu kẻ sẽ ghét bỏ mình. Nhưng không sao, cái chân trời của giải thoát giác ngộ, cái biển trí tuệ của Phật, có cái gì ở trong thế gian này mà có thể đánh đổi được đâu quý vị? Hãy gặp một điều thế này: ngày mai tất cả chúng ta chết, ngày mai tôi sẽ chết, tôi chỉ còn sống được mấy tiếng đồng hồ nữa thôi. Hỏi rằng trong mấy tiếng đồng hồ còn lại, tất cả những tiền tài của cả giữa thế gian này, tất cả bao nhiêu sự nghiệp vật chất của thế gian này sẽ có ý nghĩa gì khi mình đang đối diện với cái chết ở bên cạnh quý vị? Tất cả cái đó không làm gì cho mình được hết cả đâu. Ngọc ngà châu bảo không làm gì cho mình, quyền lực danh vọng của thế gian không làm gì cho mình. Ở lúc giờ phút mình phải đối diện với cái chết hết cả. Nhưng nếu ở trong giờ phút mình đối diện với cái chết, mình không có gì phải ân hận trong một cuộc đời mấy mươi năm mình đã sống. Mình đã dám khẳng định được chính mình với tất cả cái lý tưởng trong sáng của đời mình. Mình không làm tổn hại bất cứ một ai. Mình thong dong tự tại, mình thanh thản nhẹ nhàng để mà chờ cái chết trở đến với mình. Chính cái đó mới thực sự cứu mình ra khỏi cái biển khổ. Còn hơn thua nhau, tiếng bất tiếng gì, tiếng thì tiếng phi lẫn nhau, gây oán gây cừu với nhau, phân biệt tranh chấp nhau đủ thứ trong cuộc đời này, tất cả những cái đó thưa quý vị chẳng làm gì để giúp đỡ mình hết cả. Những cái đó chỉ trói mình ở trong cái biển khổ mãi mãi không cùng bất tận mà thôi. Đức Phật ra đời không phải để dựng lập nên một chủ thuyết để rồi biến cái trụ thuyệt đó thành một thứ tù ngục mà nhốt con người ở trong đó. Hãy suy gẫm lại bao nhiêu chủ nghĩa, bao nhiêu ý thức hệ, bao nhiêu tôn giáo đã từng có ở trong cái lịch sử dân tộc mình của cả loài người này. Và những cái đó đã làm gì cho sự an lạc hạnh phúc của con người? Hay là một số lớn những cái đó đã biến cái chủ nghĩa, đã biến cái học thuyết, đã biến cái ý thức hệ trở thành những thứ tù ngục mà nhốt con người ở trong đó, biến con người trở thành những kẻ cuồng vọng, những kẻ mê tín, những kẻ cuồng tín ở trong đó? Ai mà đem đạo Phật biến thành một thứ tù ngục để nhốt con người trong đó, kẻ đó là người đang đem đạo Phật ra mà phỉ báng. Đạo Phật không phải là một thứ tù ngục để bắt tất cả mọi người nhốt vào ở đó. Đạo Phật cũng không phải là một thứ để bắt kẻ khác nhắm mắt mà đi theo. Đạo Phật không phải là như vậy. Đạo Phật là cái đạo để mà cởi bỏ tất cả mọi xiềng xích nô lệ cho con người, nô lệ cho thần linh, nô lệ cho vật dục, nô lệ cho ý thức hệ, cho chủ nghĩa, cho tất cả mọi thứ lý thuyết ở trong cuộc đời này. Đạo Phật là cái đạo để mà giải thoát con người ra khỏi tất cả mọi thứ tù ngục, giải thoát bằng tình thương mà ta gọi là từ bi, giải thoát bằng trí tuệ, sự hiểu biết chân thật để nhìn ra được đâu là cội nguồn của những đau khổ, đâu là cội nguồn của những hạnh phúc, để mình biết từ bỏ những gì đáng từ bỏ, để mình có thể có đủ tất cả cái bản lĩnh khí phách để đi được cái con đường của chính mình, mà khẳng định con người của mình, khẳng định cái đạo giải thoát giác ngộ giữa một thế gian đầy trói buộc, đầy nhiễu nhương tà kiến như thế này đấy. Đạo Phật là như vậy. Và mong rằng những người Phật tử hãy suy gẫm về chính mình, hãy suy gẫm về con đường của mình, để đừng bao giờ biến mình trở thành những cái kẻ nô lệ cho kẻ này hoặc cho kẻ khác. Đừng bao giờ biến mình trở thành một con cừu chỉ biết nhắm mắt và đi theo cái dấu chân của những con cừu đi trước. Sợ gì hôm nay tôi nói điều này là bởi vì gần đây ở trên Internet, ở trên thông tin đại chúng có những cái chuyện liên hệ tới ông thầy tu này, có sư cô tu kia, chuyện này chuyện nọ đủ kiểu hết cả. Những chuyện đó thật giả tôi hoàn toàn không biết, nhưng mà tôi chỉ muốn nhân những chuyện đó để nói với tất cả Phật tử một điều rằng là thầy tu nó cũng có 5-7 kiểu thầy tu, đạo Phật ngày nay nó cũng có 5-7 kiểu thứ đạo Phật, chứ không phải là cứ thấy thầy tu là thấy ông thánh ở đó, không phải cứ thấy ai xưng thần xưng Phật là tưởng rằng đó là thần là Phật. Nói như vậy để làm gì? Để quý vị trong khi mình đi theo một ai, mình hãy nên suy gẫm cho thật là cẩn thận, đừng vội chê bai, đừng vội chỉ trích, chẳng cần hùa theo bất cứ ai mà chửi bới mà xị vả, nhưng đồng thời cũng đừng bao giờ vội vàng nhắm mắt mà đi theo một ai hết tất cả. Đừng vội vàng nhắm mắt mà hỗ trợ cho người này, hỗ trợ cho kẻ khác, để rồi cuối cùng khi mà sự thật phơi bày, mình ở trong cái tình trạng thất vọng, tuyệt vọng, đau khổ. Không, hãy mở mắt để mà thấy cái gì là chân thật, cái gì là giả dối. Hãy suy nghĩ để thấy được cái gì là đúng, là con đường của Phật, để mình hỗ trợ cho những cái đó. Đừng hỗ trợ cá nhân, hãy hỗ trợ bất cứ việc làm nào mà việc làm đó đúng với chánh pháp, lời lạc cho quần sanh. Cái gì không đúng chánh pháp, cái gì không lời lạc quần sanh, hãy có đủ can đảm mà từ bỏ nó đi. Và đó mới chính là sự hỗ trợ chân thật của một người Phật tử đối với đạo của mình. Tôi chưa bao giờ bảo quý vị hãy tin tôi không. Quý vị hãy suy nghĩ. Những gì mình thấy đúng, hãy sống cho cái đó. Những gì mình thấy chưa đúng, mình không chấp nhận nó, thì hãy từ bỏ nó, chẳng sao hết tất cả. Ngay được cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, cái gì mà quý vị thấy rằng à đúng, đây là việc làm đúng với chánh pháp, đây là việc làm lời lạc cho những người này, những người khác, quý vị hãy hết lòng hỗ trợ cho. Còn cái gì mà quý vị thấy rằng Điều này không đúng với chánh pháp. Điều này không làm lời lạc cho chúng sanh, mà chỉ làm tổn hại đủ thứ cả, thì cứ từ bỏ nó không sao hết cả. Chỉ có điều, trước khi ủng hộ, trước khi từ bỏ, đừng bao giờ nhắm mắt để mà vội vàng tin, để mà vội vàng đả phá bất cứ một ai hết. Giữa một cái thế giới nhiễu nhương, thấy được cái chánh mà theo, thấy được cái tà mà bỏ, đó không phải là một điều dễ dàng đâu quý vị. Nhưng ai là người muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa, muốn bất cứ một việc làm nào của mình, dù để hỗ trợ chỉ một đồng bạc không thôi, mà mình muốn rằng cái việc hỗ trợ đó có ý nghĩa, mình phải biết phân biệt chánh tà cho rõ ràng, để mình đừng phung phí niềm tin của mình giữa một thế giới đầy nhiễu nhương như thế này. Thấy được việc ác mà bỏ, việc lành mà làm. Thấy được con đường tà mà bỏ, thấy được con đường chánh mà đi. Đó chính là cái hạnh phúc chân thật, ý nghĩa chân thật cho đời sống của một con người ngắn ngủi. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Chỉ thiền quan sống vui dài lâu, phép an tâm vui thật niềm mong. Đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thênh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch riêng, lấy thương yêu xóa sạch hận thù. Thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem buồn vui xây nên tình người.
Tình không bên lấy chi mà vương, đường đi tới với bao tình thương. Ngày vui tới thế gian đổi mới, mình trên biển có chi đâu mà
sau đây chúng tôi xin cống hiến đến quý vị đoạn văn Về đâu khi giông bão của Diệu Trân. Về đâu khi giông bão, có ai còn thực sự đứng giữa trời giông bão mà lầm thầm tự hỏi câu này không? Chắc chắn là không rồi. Mưa mà đang ở ngoài sân thì sẽ chạy ngay vào nhà, đang ở ngoài đường thì tìm ngay mái hiên hàng quán nào mà núp. Bão thì dời ngay tới nơi khác an toàn. Với giông bão bên ngoài, không cần phải suy nghĩ, chắc ai cũng nhanh nhẹn, cũng thông minh mà hành động như thế. Nhưng lạ thay, với những cơn bão trong tâm hồn, sao chúng ta lại thường làm ngược lại? Nghĩa là thay vì nấp mưa, tránh bão, thì lại lao thẳng vào cơn bão cho thân thể tả tơi, bầm dập. Trong sinh hoạt đời thường, những bất toại ý, những bất đồng, những ganh ghét tị hiềm thường đưa tới lòng ngữ. Và khi đã mất tự chủ, mất ái ngữ, thì cơn cuồng nộ dễ dàng bật lên như giông bão. Rồi khi cơn bão tâm linh bùng lên, chúng ta thường lao vào bão qua những ngọn gió đen của bất đồng, của ganh ghét tị hiềm đó. Ta cứ điên cuồng sấy vào những lời, những việc mà kẻ kia đã làm ta đau khổ, buồn giận. Ta cứ gầm thét với chính ta, sao lại đối với tôi như thế? Sao lại nói với tôi như thế? Sao lại phỉ báng tôi? Sao lại khinh bỉ tôi như thế? Sao lại và sao lại? Thái độ đó chính là bão vừa nổi, ta lập tức lao ngay vào trung tâm cơn bão. Làm sao mà ta chẳng bị nhận chìm, chẳng tả tơi bầm dập? Sao ta không tìm nơi trú ẩn, cơn bão tâm linh, như vẫn thường nhanh nhẹn và thông minh trốn cơn giông bão của trời đất? Về đâu khi giông bão? Chính là câu hỏi cho cơn bão tâm linh này. Kinh nghiệm, sách vở cũng như lời giảng dạy của các thiền sư, của các bậc thầy vẫn nhắc nhở. Nhưng khi có lẽ chúng ta chưa thực tập đủ, nên khi hữu sự thì cái tâm sân hận lại kéo ta vào ngay cơn bão đang sẵn cuồng nộ, ngã nghiêng. Tuy chúng ta đều đã biết, đáng lẽ phải lập tức quay về với hơi thở chánh niệm, chỉ chú tâm vào hơi thở, không gì khác nữa. Thở vào, ta biết ta đang thở vào. Thở ra, ta biết ta đang thở ra. Hãy theo dõi bước đi của hơi thở để thấy khi ta thở vào, bụng ta phồng lên. Khi ta thở ra, bụng ta xẹp xuống. Hãy theo dõi bụng và hơi thở như theo dõi con ếch bên bờ giếng. Ta nhìn thấy con ếch thở. Ta nhìn được hơi thở của con ếch, mà ít khi chịu nhìn hơi thở của chính ta. Chỉ hụt mất một vài hơi, liệu ta còn đó để mà giận, mà hờn nữa hay không? Hơi thở quan trọng như thế, nên các bậc thầy thường dùng nó để dẫn dắt chúng ta trở về với chánh niệm. Nhưng Đức Phật đã biết, chúng sinh trong cõi ta bà này vô minh và cường ngạnh lắm, hoặc không biết cách tránh, hoặc biết mà không tin, cho rằng chỉ làm cho thỏa lòng là đúng nhất. Chính vì thế mà phương pháp tìm nơi trú ẩn khi bão tới rất đơn giản, nhưng chốn ta bà càng lúc càng tơi tả cuồng phong. Riêng kẻ vô minh là tôi, ngoài hơi thở, vừa tìm thêm cho mình một khí giới nữa để đóng tất cả cửa ngõ lục căn khi giông bão ập tới, đó là lập tức niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Không cần biết phải trái, đúng sai gì. Khi thấy cơn buồn giận nổi lên, hãy đóng ngay lục căn bằng tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tất nhiên, trong khi niệm, ta vẫn đang thở, nhưng tiếng niệm Phật trong lúc cấp bách đó có sức mạnh vũ bão của thanh gươm bén lóe lên, may ra mất kịp chặn đứng cơn giông bão. Khi lục căn đã đóng, gió mưa không thổi tóc được vào nhà. Trong khi tiếng niệm Phật còn âm vang, có nghĩa là ta đã vào trú được nơi an toàn. Tiếp tục niệm Phật để mưa tạnh, gió yên. Khi ấy, hãy về với hơi thở đã điều hòa để quán chiếu những gì đã làm ta buồn, làm ta giận cũng chưa muộn. Lúc ấy, hãy phán đoán phải trái, đúng sai. Tới đây, ta đã làm chủ được ta. Ta đã đẩy xa cơn bão. ta phải biết mỉm cười vì cơn bão hung hãn kia đã không quật ngã ta được. Phải biết mỉm cười với mình trong ý nghĩ cơn bão nào rồi cũng qua đi. Với ý nghĩ đó, mọi sự phải trái, đúng sai đều không đáng kể, vì mọi sự ấy cũng như cơn bão thôi, sẽ qua hết, trừ bản lai, vì bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Bản chất đích thực của bản lai vốn trong suốt, tưởng như chẳng là gì, thì lấy chỗ đâu cho bụi bám. Vạn pháp quy không, chỉ một câu niệm Phật đủ đưa ta về an trú trong chánh niệm vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Trời có nói gì đâu, vạn vật vẫn sinh sôi nảy nở, bốn mùa vẫn tuần tự xoay vần. Trời có nói gì đâu, trời không nói, nên kiếp người đành câm lặng. Chỉ có thân phận là đọa đầy viễn xứ, vẫy tay gọi khóc cười nơi quán trọ. Chừng nghe ra mây trắng đã thay màu. Bài thơ Hận Thu Cao qua giọng ngâm nghệ sĩ Bảo Cường.
Nghe hương trời cát bụi ở đôi chân trần suối áo ảnh về đâu tay níu lại những lần khấn chim nội hằng thu cao mây trắng bồng thấy màu ta sẽ rủ gió lùa trên tóc rồi dòng ân tình năn nỉ bước đi mau cõi rộn rã bởi hoang đường đã đổi bởi phiêu lưu ngày tháng vẫn con tàu vẫn lăn lóc vời đã mòn dứt nổi đã mòn ơi cười một thuở chiếm bao quỳ xuống nữa ngủ vùi trong cát bụi nửa chừng say quán trò khóc lao sao tay níu nửa gốc thông già trơ trọi đứng bên đường nghe mỗi hằng lên cao
thiền duyệt tâm bất động
rừng gây dâng hương hoa. Ta thức dậy một sáng sương lam phủ mái nhà, hồn nhiên cười tiễn biệt chim chóc vang lời ca.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thoảng hương trà, thiền duyệt tâm bất động, rừng cây dâng hương hoa. Thế sự như mộng huyễn, quên tuế nguyệt ta đã tan biến dòng sinh tử. Duy còn người với ta, tan biến vòng sinh tử, duy còn người với ta. Tan biến vòng sinh